Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Viện chủ chùa Xá Lợi cùng chư tôn đức. Kính thưa quý hành giả Phật tử. Điều giác ngộ thứ ba của các bậc đại nhân trong kinh Bát Đại Nhân Giác là từ bỏ thói đời. Nguyên văn của bài này gồm có 7 câu như sau: tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm tri túc, an bằng thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Nghĩa nôm na trong tiếng Việt là: con người có thói quen rong ruổi theo danh lợi, không biết nhàm chán, không biết đủ, cho nên chỉ mong mỏi ngày càng được nhiều, do đó dễ dàng dính vào con đường tội lỗi. Bậc Bồ Tát và những người hướng đến sự giác ngộ nói chung sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế. Tâm niệm của họ luôn luôn nghĩ đến sự biết đủ, hoan hỷ với đời sống đơn giản mà thanh cao, để giữ và hành trì đạo. Vì thấy rất rõ trí tuệ mới là sự nghiệp đích thực. Cũng cần mở một chút hoạt đơn nhỏ về khái niệm thói đề để chúng tôi sử dụng cho chủ đề của bài pháp thoại hôm nay. Trong bản nhạc thói đề đó, thì thói đề được hiểu là gì? Nhân tình thế thái trong tương quan xã hội. Ôi thói đề cười ra nước mắt, khi trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao. Tính cách không giữ được cái hậu và không biết ơn đền ơn trong tương quan xã hội được gọi là cái thói xấu của cuộc đời. Và do vậy ý nghĩa thói đời đã được giới hạn trong một phạm vi rất hạn hẹp. Thực ra nên gọi đó là thói xấu thôi. Trong thuật ngữ Phật học thì thói đề có cái nội hàm rộng hơn. Những nếp suy nghĩ, hành động, lời nói tương thích, ăn khớp với, dính líu đến hoặc là đặt trên nền tảng của những cái phàm tục ở nghĩa xấu, được xem đó là thói quen đề. Hoặc là nó có khuynh hướng thuận theo dòng chảy của hưởng thụ vốn được luật pháp bảo hộ và được nâng lên như là các hoạt dụng của văn hóa, nhưng lại có khả năng dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Điều được gọi là cộng nghiệp đề, mà tính cách tái lập đi lặp lại nhiều lần về nó sẽ dẫn đến một cái thói quen. Và lúc đó như là bản tính, lâu đến độ người ta không thấy nó là có vấn đề nữa và xem nó như là chuyện rất bình thường. Trong nội dung phần thứ ba này thì thói đời được hiểu là thói quen về hưởng thụ danh lợi như là một nhu cầu, thói quen dính đến con đường tội lỗi như là một cạm bẫy, thói quen xem tất cả những cái hoạt dụng của thân khẩu ý là bản tính của mình. Và như vậy càng đi sâu vào nó, càng trải nghiệm trên nó, càng sống với nó nhiều chừng nào thì tâm của đương sự sẽ trở nên là nhiễm và dướng về thế tục. Cho nên các Bồ Tát thấy rất rõ cái khuynh hướng dướng dính của thói đề đó, và khích lệ cái tinh thần từ bỏ, buông xả, chuyển hóa. Nội dung chuyển hóa đó được gồm có ba vấn đề chính. Thứ nhất á, là nỗ lực đi ngược dòng đời. Thứ hai đó là giữ thói quen biết đủ để tâm không trở thành là nô lệ của các nhu cầu liên hệ hoặc là liên lụy đến sự hưởng thụ. Và thứ ba là giữ vững lập trường lý tưởng đạo, mà đỉnh cao nhất của nó là tự giác, để chúng ta có thể thoát ra khỏi nghiệp đề, thói quen đề, quán tính đề một cách trọn vẹn. Và khi đạt được điều đó, ta trở thành nhân vật bất thối chuyển, trong thuận hay là nghịch, với rất nhiều thách đố khác nhau. Thứ nhất là nhu cầu danh lợi. Danh lợi gồm có hai vế. Thứ nhất là tên tuổi, nhằm tôn vinh cái tôi. Và khi tên tuổi nó có một cái chỗ đứng nhất định, với một cái tầm ảnh hưởng trong một cộng đồng hay là trong một phạm vi quốc gia, quyền lệ theo đó được kéo theo. Người có danh to thì quyền lệ lớn, người có danh ít thì quyền lệ nhỏ. Do đó dính vào danh thường dính theo cái hệ lụy là vướng vào lệ. Mà danh lệ là hai thứ mà dễ làm cho người ta bị mờ mắt lắm. Lao theo nó đó, như cái gì giáo nói, cũng giống như ta nỗ lực đốt một thẻ hương. Khi đạt được đến nó rồi đó thì thẻ hương đó cũng đã vừa tàn. Như vậy cái giá mà đương sự nỗ lực để đạt được danh và lợi đó, từ lúc đó cũng là sự kết liễu. Cho nên người có tu học sẽ thấy rất rõ danh và lợi nếu có, nó diễn ra như là cái phản ứng tất yếu của nhân quả. Khi ta làm việc tốt nhiều, có giá trị nhiều, có ý nghĩa nhiều, đóng góp nhiều, tự động ta được tán dương. Và tán dương là việc của những người biết ơn của cuộc đời, chứ không phải là mối quan hoài của người làm việc thiện. Bên cạnh những lời khen, các bằng công đức, sự tán dương đó, thường có một phần quà được xem như là tặng phẩm. Giá trị tinh thần rất là cao. Nếu tất cả những gì ta nỗ lực cho cuộc đời được ghi nhận bằng giá trị tích cực đó, thì việc tiếp nhận chúng là chuyện rất là hiển nhiên, không có gì cả. Trong khi cũng có một số tình huống công đức, phước báo, nỗ lực dấn thân phụng sự của chúng ta nó không xứng đáng, nhưng trên thực tế là do những sự sắp xếp hay là những sự quen biết bằng cách này cách nọ mà ta được tôn vinh bằng cái phần lễ và dưỡng, cũng như là bằng cái danh. Thì rõ ràng là tiếp nhận nó sẽ làm cho chúng ta sống với cái ảo giác về tính giá trị của cái tôi, mà trên thực tế nó thấp hơn rất nhiều. Quảng lộ, tức là con đường chính trị đó, để xem là danh lợi lớn nhất trong cuộc đời. Nó như là một cái cộng nghiệp của con người trên hành tinh này. Quốc gia nào, địa phương nào mà cái bất hạnh về thiên tai, những cái không ưu đãi về thiên nhiên đó trở thành như là một cái nỗi ám ảnh đó, thì nơi ấy, chỗ ấy xuất hiện nhiều nhân vật có khuynh hướng và có thiên hướng về chính trị. Vì đây chính là lối thoát nhanh nhất và dễ dàng nhất để cho họ có thể thay đổi cuộc đời. Trong cái cộng nghiệp của những quốc gia tiên tiến đó, thì ngược lại, các doanh nghiệp lớn những người thành công lớn trong các lĩnh vực, tên tuổi của họ to, tiền rừng biển bạc, và một phần ba còn lại của cuộc đời thì họ lại dấn thân vào con đường chính trị để được đóng góp. Cho nên họ lấy cái lợi nhuận từ làm ăn kinh tế đó để đầu tư vào cái chính trị để tìm cái danh, tức là bỏ lệ để tìm danh thông qua sự đóng góp chân chính. Còn ở những nước mà chậm phát triển á, thì người ta bám vào chính trị để tìm lệ, và khi lệ có rồi đó thì danh nó cũng đi theo và ngược lại. Cho nên hiện tượng và tình trạng tham nhũng báo động đỏ ở những quốc gia chậm phát triển bao giờ cũng là một hiện thực. Trong khi đó, đối với những quốc gia tiên tiến thì tình trạng lãnh đạo chất bu tham nhũng hay là dính líu hay là bảo trợ hay là ủng hộ dưới các hình thức khác nhau về tham nhũng hầu như là không có. Như vậy, cái nghèo cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến lòng tham, mà danh và lợi đó là cái bước nhảy, cái lực hút rất là mạnh để cho rất nhiều người hướng đến đó. Trong con đường hoạn lộ thì mức độ tranh chấp được xem như là trục xoay, và giải quyết tranh chấp đó thường là diễn ra dưới các hình thức xung đột, và thậm chí có thể là loại trừ một còn một mất. Kéo ra tiến bộ đấy, thì trong đảng phái đó thì việc tranh cử của bao gồm là hai người, là thắng trong nội bộ của đảng, sau đó nhân vật đó mới đại diện cho đảng để ứng cử tổng thống với của đảng bằng tư cách là đối lập. Vượt qua được hai vòng như thế đó, thì người đắc cử đó xứng đáng là nhân vật có tầm vóc ở mức độ tương đối. Và quá trình của tranh cử đó, nếu ta theo dõi đề tư lối sống cá nhân, những cái trục trặc về luật, những cái vấn nạn về đời sống đạo đức được phanh phui ra đến tận gốc rễ. Cho nên nhân vật điển mẫu của một đảng nào đó được chọn để làm ứng cử viên tổng thống hay là thủ tướng đó phải hết sức là kỹ lưỡng, gần như là không có tì vết. Nhưng mà khi có tì vết đó, có thể thắng trong nội bộ đảng, nhưng khi đối đầu với đảng đối lập đó, là sự thất bại được xem như là một cơ hội rất cao. Vậy đó, cái danh tương thích đó, nó phải gắn liền với cái thực chất. Còn không có thực chất đó, mà chỉ tồn tại với hư danh đó, thì hư danh đó nó không có thời gian dài, trước sau gì cũng bị phát hiện. Hoặc là tài đức không có mà nằm ở những vai trò quan trọng đó, hoặc là tự biến mình làm nạn nhân, hoặc là biến người khác làm nạn nhân, hoặc là cả hai. Bản chất của cái danh gắn liền với những vai trò vị thế xã hội đó không phải là một vấn đề, mà vấn đề là sử dụng cái danh đó như thế nào, phục vụ cho cái quyền lợi cá nhân hay là quyền lợi tập thể. Theo đó ta mới định đoạt được là giá trị đạo đức tốt đẹp xấu của đó về phương diện nhân quả. Tu học thêm Phật giáo về phương diện phải chấp ngã và pháp không có nghĩa là ta phá hết tất cả những thứ này, không có tham gia gì hết, không có vai trò gì hết, không gắn mình vào một tổ chức gì hết. Theo công thức ít việc ít phiền não, nhiều việc nhiều rắc rối. Từ như thế không phải là ít muốn, mà từ như thế là lúc đó như là một sự chán nản, sợ hãi, và không đo định được cái bản lĩnh dấn thân phụng sự của chúng ta ở mức độ nào. Hưởng thụ danh và lợi đó được xem như là một nhu cầu, và cái tiến trình tăng trưởng của nó đó, nó trở thành như là một quán tính tái lập đi lập lại của những thói quen có định hướng. Trên thực tế, cái tính cách lệ thuộc của việc gọi là tiêu thụ danh lợi và phục vụ cho những cái nhu cầu của nó đó sẽ làm cho con người bị thúc bách thỏa mãn nó được xem là hạnh phúc, nhưng không nuôi dưỡng, chu cấp các thực phẩm cho nó được xem là bị thách đố. Cho nên dân gian thường có câu lỡ leo lưng cọp là leo luôn, là bám theo trên lệ rồi đó, thì xuống khó lắm, muốn xuống xuống cũng không được. Nó còn có dây mơ rễ má rồi tương quan xã hội giữa mình và người vân vân. Đến đầu có rất nhiều người đã đến tuổi gần đất xa trời rồi nhưng mà không muốn rời khỏi, bởi vì cứ nghĩ rằng là thiếu cái vai trò của mình là mọi thứ nó bất ổn hết, nó không ra đâu vào đâu hết. Như vậy thỏa mãn nhu cầu danh lợi đó, thứ nhất đó, sẽ làm cho con người trở nên mất đi tính làm chủ bản thân. Thứ hai đó, tạo ra tính lệ thuộc về sự hưởng thụ. Và do đó đó, nó làm cho chúng ta đi mất đi sự tự chủ các giác quan. Mà ai không làm chủ được các giác quan thì người đó được xem là thất bại trong con đường tu. Cho nên tác hại của danh lợi đối với người tu nhiều hơn là lợi ích nó có thể chu cấp cho. Trong khi đó, đối với một người tại gia đó, thì danh và lợi nó được xem là mối quan tâm. Danh thơm tiếng tốt tạo ra cái danh dự, rồi uy tín, thiện cảm, sự chấp nhận, tầm ảnh hưởng và những cái lệ lọc nó sẽ kéo theo sau. Cái đó được xem là một cái nhu cầu rất là chánh đáng. Nếu ta dừng lại ở mức độ là tương thích với luật pháp và thích hợp với các quy chuẩn đạo đức đó, thì việc danh và lợi như thế là chuyện rất là thường tình. Đạo Phật nổi tiếng khích lệ chúng ta từ bỏ danh lợi, nhưng mà trong bản thân của tăng đoàn đó, nó vẫn có những cái tầng cấp mà theo đó nó có thể giúp cho chúng ta cảm nhận được cái giá trị tu tập là ở mức độ nào. Ví dụ như mới bắt đầu xuất gia thì gọi là tập sự, sau khi tiếp nhận giới phẩm của túc trở thành là đại đức tăng hay là ni đó, thì lúc đó ta được gọi là một hành giả đã bắt đầu vững chãi trên con đường đạo nè. 20 năm sau với sự nhập hạ và tiến bộ trên con đường tâm linh đó, thì vị ấy được gọi là thượng tọa. Và dịch sắc nghĩa là thượng tọa, tức là người ngồi trước. Căn cứ theo hạ lạc, sự tu tập, kết quả chuyển hóa nội tại và những đóng góp Phật sự cho cuộc đời, cho giáo hội nói chung. Sau đó được gọi là hiền giả, sau đó được gọi là tôn giả. Như vậy là những danh xưng đó, đó ở một mức độ tương đối nào đó nó cũng là như là một cái danh, nhưng mà cái danh này là cái danh tích cực, chứ không phải là cái danh theo cái nghĩa đen của cuộc đời, chạy theo danh nhưng mà không có thực chất. Dĩ nhiên khi ta thiết lập ra các cái mặc định về danh tương thích với những cái nội hàm được ẩn chứa trong đó đó, thỉnh thoảng nó vẫn có những tình trạng là không có cập nhật được. Cho nên tính tương thích trong tình huống đó được xem là bị thất bại. Chẳng hạn như khi tốt nghiệp cử nhân, người ta có những chứng chỉ về sư phạm, thi đậu một vài khóa thi căn bản và tốt nghiệp trường đại học sư phạm ra, thì ta đủ tư cách làm nhà giáo cho học sinh từ cấp 3 trở xuống chẳng hạn. Tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ và hậu tiến sĩ với kiến thức chuyên môn, ta có thể được thỉnh mời làm giảng viên cho cấp học cử nhân, và giỏi nữa thì cho cấp học thạc sĩ và tiến sĩ. Chứ không phải bất cứ thầy cô giáo nào dạy cấp 1, cấp 2, cấp 3 là có kiến thức xứng đáng, ngang tầm với cái phạm vi đó. Và tương tự là càng khó hơn nữa, không phải thầy cô giáo nào, giáo sư nào, phó giáo sư nào giảng dạy tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân đều có cái tầm kiến thức ngang bằng và xứng đáng với những cấp học được mình đào tạo. nhưng nhìn chung vẫn được gọi chung là thầy cô giáo thôi, hoặc là giáo sư, phó giáo sư. Thì những cái chuẩn mực mà mỗi quốc gia, mỗi trường đại học đó, nó có cái thước đo riêng, có quy chí, có tiêu chí riêng. Như vậy cái danh và cái thực tương thích với đó bao giờ cũng là một sự tương đối. Và khoảng cách đó, đó nếu không làm bằng chủ nghĩa pháp quyền nghiêm túc đó, thì khoảng cách đó lại càng nâng cao. Và lợi dựa trên cái danh đó sẽ khó có cơ chế để định đoạt được. Ví dụ như các cái cấp lương ở một số quốc gia tiên tiến đó thì dựa vào bằng cấp ngoài cái năng lực chuyên môn. Cũng là năng lực chuyên môn đó, nếu bằng cử nhân đó thì cái cấp bậc lương thấp hơn là người có thạc sĩ và tiến sĩ. Như do vậy mà việc thất nghiệp của những người có bằng cấp cao là khá nhiều. Thì chọn một người giỏi không phải là khó, nhưng mà giỏi rồi có bằng tiến sĩ đó, về tuổi tác tôi nói là già hơn những người có bằng cử nhân, kỹ sư. Và kỹ sư nó còn trẻ trung, cho nên năng lực sáng tạo và đóng góp nó cũng không thua gì các tiến sĩ. Và như vậy lương á trả cho những người này thấp hơn là trả cho tiến sĩ. Cho nên nếu không có nguyện vọng trở thành là giảng viên hay là giáo sư trong tương lai, thì việc tiếp tục học tiến sĩ cho một ngành học nào đó đối với hải ngoại đó là điều ít được khích lệ lắm. Ngoài trừ một số tình huống người ta yêu quý kiến thức quá, sao mê với nó quá, tốn thậm chí là hàng trăm nghìn đô la để có được một tấm bằng, nhưng mà sau đó rồi là không có công việc làm vì phải bị trả lương cao, nhiều công ty ngán. Như vậy không phải cái danh nào cũng kéo theo cái lệ tương thích. Tương tự trong Phật giáo cũng là hòa thượng giống nhau, nhưng có vị đó là Phật sự không cần thông báo, mọi việc đều xong, xong trong một khoảng thời gian rất ngắn. Thì có vị thì phải làm mất 10 năm, 20 năm, 30 năm tới lúc vận động mà vẫn không có người hưởng ứng, mà dù các ngài tu rất tốt, đạo đức rất thanh cao, nhưng mà cái phước và cái duyên về quần chúng đó là hoàn toàn khác biệt. Như vậy là cũng là một danh hiệu tôn quý giống như nhau hết, nhưng có người đó thì thành công dễ, có người thành công có phần phần lợi như là một cái phản ứng tất yếu của nhân quả đó, nó đến cũng rất là khác biệt. Do đó không nên quá bận tâm vào những thứ này, vì bận tâm đó là vướng vào chấp pháp, và khi vướng vào chấp pháp đó, nó là tác động một cách trực tiếp vào cái chấp ngã của chúng ta, là chúng ta cảm thấy là hầu như là không có cái tôi đó, là mình choáng váng, khổ đau, bực dọc, khó chịu và nhiều hình thái tâm lý khác. Do đó nhu cầu hưởng được danh lợi đó nó được thực hiện ở mức độ vừa phải đối với người tại gia và được chuyển hóa đối với người xuất gia. Cho nên khi tham gia một việc Phật sự nào đó thì người xuất gia quan niệm rằng đó là cái trọng trách cần phải gánh vác với sự phát tâm. Từ đó ý niệm về sự danh lợi nó sẽ được giảm xuống liền khá đáng kể. Còn nghĩ rằng tôi vừa được tăng chức, tôi được vai trò đặc biệt này, thì lúc đó cái tôi chấp pháp và cái tôi chấp ngã đâu có mặt. Còn nghĩ rằng là mình phải hoặc là phát tâm, hoặc là không thể có sự lựa chọn khác, là dấn thân gánh vác, thì cái tôi đó không có mặt. Nếu có thì nó ít hơn nhiều. Vấn đề thứ hai là tương quan giữa lợi dưỡng và tội lỗi. Không phải lợi dưỡng nào cũng xấu, nếu cái nội dung của lợi dưỡng đó là đặt trên nền tảng nhân quả đạo đức. Tuy nhiên cũng có các hình thái lợi dưỡng, nếu không nắm rõ được bản chất của nó đó, thì dần dà nó làm cho chúng ta quên mất đi sự khế sự và bị thôi thúc kéo đưa đẩy theo cái nghiệp, mà càng lúng lúc vào đó thì càng không có được quay trở về. Cái này được kinh Du Lan mô tả bằng một câu với cái tài dịch thuật điêu luyện của hòa thượng Huệ Đăng đó, nó gồm 6-8 như thế này: tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm. Như vậy là danh lợi như là một nhu cầu được hưởng thụ, và khi không thỏa mãn được nó thì người ta vi phạm luật pháp, tính bằng nhiều cách, cân đo tính điếm, mưu mô xảo quyệt, lừa gạt, thiếu chân thật, vân vân. Thậm chí là không sợ đến tội lỗi, các khu hình phạt của nhà tù. À, đôi lúc đó, đối diện trước cái chết, những người như thế vẫn xem thấy là bình thường. Có nhiều người nói là ngay cả thấy quan tài rồi mà cũng không đổ lệ nữa. Thế nên là họ bị chai lì trước những cái khung hình phạt à, vì thấy rằng là nó không có áp phê gì đối với những gì mà họ đã tạo ra. Cho nên á, còn sống thì cứ còn hưởng thụ, còn hưởng thụ thì cứ tạo bằng mọi cách làm sao qua bằng được luật pháp, lừa được người, dành cái quyền lợi cho mình là cứ làm thôi. Quán tính của hưởng thụ lợi dưỡng phi pháp đó, nó luôn diễn ra theo cái cơ chế tư hữu hóa. Ta muốn chiếm đoạt nó và muốn một mình là sở hữu của nó. Cho nên trong việc tích cóp làm giàu đó, đôi lúc đó chúng ta không muốn giật vì cái hấp lực của nó lớn quá. Khi mà gặp những cái thách đố trừng phạt của luật á, thì có người bắt đầu quay đầu muốn dừng nhưng lại không thể dừng được bởi những cái tương tác xung quanh, dính cả đám, cả thuyền, cả nhóm với mắt xích, và bản lĩnh lắm, sáng suốt lắm đó, mới mạnh dạn cắt đứt ra khỏi cái mắt xích tội lỗi, do phải trả bằng cái giá đôi lúc là rất đắt. Có người đó thì mua danh ba dạng, bán danh ba đồng, tức là lao theo lợi dưỡng, mong rằng là mình có cái quyền lợi lớn hơn thông qua cái danh, đầu tư rất nhiều, rồi cuối cùng á là phá vỡ nó, bởi vì không tôn trọng và không tuân thủ theo các nguyên tắc đạo đức của đời sống, thì lúc nào đó rồi cũng bị phát hiện ra. Cho nên đầu tư đó là một sự lộ lạ. Nói một cái khác là hưởng lợi dưỡng phi pháp đó là một sự lỗ lã về đầu tư và vi phạm các nguyên tắc của luật pháp để có được cái phần lợi dưỡng đó là một sự liều lĩnh không đáng được khích lệ. Do đó khi tiếp xúc với danh và lợi đó thì phải dùng trí tuệ làm cái cán cân để đánh giá đó, nên hay không, tiếp xúc như thế nào, giải quyết ra sao, và vận dụng nó như là một phương tiện thiện xảo thế nào đó để cho nó có lợi ích cho mình và người, và không có bất cứ một phản ứng phụ nào về nhân quả tiêu cực. Khi ta thỏa mãn được những cái vấn nạn như vừa nêu đó, thì việc dấn thân vào các cái công việc liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến danh và lợi đó, ta được hiểu giống như là cái mũ inox nằm ở trong tô canh không bị thấm bởi cái mùi của nó, hay là cái mũ inox nằm ở trong chén nước mắm mà nó không có thấm cái mùi xú uế của nó. Còn nếu như câu trả lời đó là gắn vào là dính liền, thậm chí là bị nhiễm, giống như là đũa gỗ, muỗng gỗ, chén sành, chén bằng đất sét, thì tốt nhất là không nên dướng vào, bởi vì khi dướng vào cái mùi đó khó tẩy được lắm. Có những thói quen hưởng thụ lợi dưỡng đó, gieo thì dễ, mà nhổ trục xuất nó ra là khó vô cùng. Việt Nam hiện nay đó là một trong những quốc gia nghiện vi tính hàng đầu thế giới. Mai là luật Việt Nam là khe khắc đó. 20 triệu người sử dụng vi tính trên 85 triệu dân. Con số không phải là nhỏ. với một nước mà nền kinh tế như là mức sống của con người là ở mức độ thấp. Thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo báo cáo trong Quốc hội cách đây một tuần thì trên 70% nghiện internet đó, phần lớn là nghiện game, mà 75% của game á là các trò chơi bạo lực, 15% á là tính dục, còn số còn lại đó cho các mục đích tốt ấy, là chẳng bao nhiêu. Cho nên nếu không quan tâm và có những cái quy định thật là khắt khe về vấn đề này đó, thì tương lai của trẻ Việt Nam có thể bị dần co trước sự lệ dưỡng mất tương lai và trước sự kiềm chế để gây dựng tương lai mình một cách có nguyên tắc. Không phải thanh niên nào, thậm chí là người lớn cũng có thể tự làm chủ được bản thân trước cái thế giới quá nhiều cạm bẫy và cám dỗ của internet. Và cách đây 10 ngày tại hội nghị cấp cao của các vị lãnh tụ quốc gia lớn, một nhân vật khá nổi tiếng đã phát biểu thế này: phát minh của internet hiện đại đó, bên cạnh việc tạo ra một cộng nghiệp kiến thức mới, nhưng mặt khác đó, làm cho con người trở nên ngu hơn. Câu nói đó rất nổi tiếng, là người ta chỉ đánh giá cái mặt tích cực của internet thôi. Ngu hơn là vì rất nhiều người khi tiếp xúc internet đó, lấy kiến thức của người khác ăn cắp rồi để tên mình. Thay vì trước đây mình phải tự tìm tòi nghiên cứu rồi để khám phá phát minh ra những kiến thức mới, thì bây giờ mình gõ vào internet, và nhất là cái công cụ tìm kiếm miễn phí mạnh bạo lớn nhất hành tinh đó là Google, thì ta có hết tất cả hầu như là những dữ liệu căn bản để tìm kiếm và đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Chứ vậy là gần như là mình không có họ phải tốn công gì nữa nhiều á, vậy đã dần già rồi đó. Ở mức độ kiến thức bình dân thì được xem như là tiếp cận nhanh, khắc phục nhanh về kiến thức. Và ở mức độ chuyên sâu và nâng cao đó thì kiến thức con người sẽ có thể có cơ hội là bị thụt lùi. Và hưởng thụ như thế này nó gắn đến tội lỗi nhiều lắm. Không tội thì lỗi, tội thì về việc liên hệ đến các khung hình phạt hình sự, hay là tội liên hệ đến pháp luật, còn lỗi liên hệ đến dân sự. Vấn đề thứ ba, sau khi thấy cái nhu cầu lợi dưỡng và các tác hại mà nặng nhất của nó là dẫn tới tội lỗi đó, thì kinh dạy chúng ta đó là phải nỗ lực đi ngược dòng như là các vị Bồ Tát. Ngược dòng là gì? Không hòa tan với, không tùy thuận theo, không hưởng ứng với các hình thức bất cứ những gì mà nội dung của nó thuộc về thế tục, gắn liền với tham sân si và các hệ lụy khổ đau cho mình và cho người. Đi ngược dòng có nghĩa là ta không bị dướng dính và cũng không phải tùy thuận một cách vô cớ những phong tục tập quán, như cái cách dân gian đã nói về phương diện ngoại giao là nhập gia tùy tục. Do vì hiểu lầm cái ý nghĩa tích cực của câu nói dân gian này mà rất nhiều cái lễ hội văn hóa trở nên không có lợi ích cho ai. Quốc hội Việt Nam trong cái phiên thảo luận cách đây 10 hôm á, đã công bố cho chúng ta biết đó là Việt Nam là nước có số lượng các lễ hội lớn nhất hành tinh, nhiều nhất hành tinh. Nước nhỏ bé nghèo mà tổ chức không biết bao nhiêu lễ hội qua năm, lễ hội các quốc gia, lễ hội cấp tỉnh, lễ hội cấp quận huyện, lễ hội dân gian, lễ hội làng xã, đủ loại hết đó. Mà phần lớn là lấy từ ngân sách của nhà nước. Như vậy nước làm sao không nghèo được? Và cái gì cũng gắn liền với văn hóa hết, nhân danh dân hóa. Cho nên lễ hội có những cái nội dung rất là lệ dưỡng, rất là xấu mà vẫn tồn tại. Các đại biểu họ đưa ra chẳng hạn như lễ hội chọi trâu, cho hai con trâu hút nhau đến chết thì có văn hóa gì trong võng, có giá trị gì cho ai? Kích động bạo lực, chấp nhận bạo lực và tìm niềm vui trong sự thương tổn do bạo lực gây ra mà cho đó là văn hóa, thì cái gì là có giá trị cho cuộc đời đây? Cho nên không có nhập theo dòng đời đó, nó đòi hỏi đến cái căn của trí tuệ. Cái nào là nên theo, cái nào là nên tùy duyên, cái nào là nên phương tiện, và cái nào là phải giữ vững lập trường của mình. Chứ việc hòa theo sẽ làm cho chúng ta bị tan vế, và do đó đánh mất cái gốc. Đừng lý thuyết tùy duyên bất biến theo cái nghĩa quá chung chung. Môi trường, điều kiện, hoàn cảnh có thể tác động đa chiều và có thể làm cho chúng ta trở thành làm một cái gì đó rất khác với cái động cơ mà mình dấn thân vào ngay từ ban đầu. Đi ngược lại cái dòng đời với cái biệt nghiệp và cộng nghiệp thuộc về thế gian đó không phải là chuyện giản đơn. Ví dụ như các chú Sa Di tập sự vào chùa đó là phải tập thói quen mới, thức sớm, ngủ tôi nói là trễ, một ngày mấy thời kinh, ăn chay trường, làm các Phật sự bằng sự dấn thân, hầu thầy, học kinh điển, học thêm kiến thức về, hầu như là suốt một ngày 24 giờ đó là thời gian gắn liền với việc tu và học. Trong khi đó, khi còn trong vòng tay thương yêu của cha mẹ đó, thì lúc là muốn cái gì là cha mẹ phải chịu cái đó. Còn vào trong chùa gần như là ta không được như thế. Cái đó nó được gọi là đi ngược lại dòng đời. Khi lớn thêm vài ba năm thì được huấn luyện cái nghệ thuật chuyển hóa tính dục, nuôi dưỡng lòng từ bi, dấn thân phụng sự, và cái đó là cái ngược lại dòng đề khó khăn nhất. Rất nhiều người đã bị bỏ cuộc nữa chừng vì thất bại trong nỗ lực tinh tấn vừa qua. Như vậy, ngoài cái bản lĩnh và sự quyết tâm đi ngược dòng đề đó, sự nhiệt tình không vẫn chưa đủ. Thế hỏi chúng ta phải có phương pháp, phải có sự thực tập, phải có cái trình tự, và tiêu chí là đừng bao giờ tạo ra cái áp lực trên sự nỗ lực đi ngược lại dòng đời. Ví dụ có nhiều người khi mới bắt đầu phát tâm á, nó không khéo rơi vào tình trạng là cái áp lực, chẳng hạn như là phát tâm đại bồ đề chỉ mong thành Phật thôi chứ không thành gì hết trơn. Bây giờ là chuyển cái nghiệp phàm chưa hết, tiếp cận đến cái sơ quả không biết khi nào mới được, rồi đạt được cái trình độ bất đối chuyển không phải là chuyện đơn giản, mà cứ mong đến thành Phật không à. Cho nên lúc nào cũng căng thẳng, và sự căng thẳng đó sau thời gian nó dễ bị đổ vỡ lắm, bởi vì tiếp xúc với bạn đồng tu, những sư huynh rồi những sư chị đi trước đó, mình thấy ồ sao họ tu trước tôi mà sao có vẻ dai đãi quá. Thực ra phải giải đãi, mà tu lâu rồi người ta thấy là nó đi theo cái tiến độ là marathon. Còn mới bắt đầu tập tu đó, mới bắt đầu thọ giới đó, thì quyết tâm cao độ hướng về Phật quả đó, là ta đi bằng là chạy cự ly ngắn, 100m, 200m, 300m, 400m. 400m thì chạy ngắn được, tốc độ nhanh được. Nhưng mà mình chạy 10 cây số, 20 cây số, 30 cây số một ngày mà chạy nhanh như thế là có nước đứng tim mà chết, dở bẻ thì chắc làm thế nào được. Cho đó khi mà tiến bộ đến một mức nào đó rồi thì cái tiến độ đi tới phía trước nó bắt đầu nó đều đều lại, bằng bằng lại, bình bình lại. Đó là hiển nhiên thôi. Các quốc gia phát triển kinh tế cũng như thế. Khi đến cái trần của sự phát triển rồi đó thì mỗi một năm trôi qua như vậy, cái giữ được cái phong độ đó là khó rồi, chứ làm gì mà dễ dàng đạt được cái tốc độ phát triển hơn. Rồi đó chưa nói đến cái quy luật tác động của vô thường. Là khi mà phát triển đến cực điểm, nó giống như là đến đỉnh của cái đường hình sin, bắt đầu nó phải đi xuống thôi. Thế quy luật à. Giữ được cái phong độ như thế ở mức độ chừng mực thôi, chứ không bao giờ là tuyệt đối được. người mới bắt đầu tập tu hay là người mới dấn thân vào một sự nghiệp nào đó phải thấy rõ như thế để ta có con đường dài, chứ phải tu như thế là ngày mai mình sẽ chết. Ví dụ như những cái chủ trương tu mau kẻo trễ để khích lệ chúng ta là phải gắn tu cho mọi cái thời điểm quan trọng của cuộc đời, thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, đại lão niên, thời nào cũng phải tu hết chứ không phải chờ đến lúc già mới tu. Chứ không có nghĩa là khích lệ chúng ta là phải tu gắt vô kiệu, tu vô nhập, tu vô nhập rút cuộc rồi không đi tới đâu hết. Cho nên là đi ngược dòng đời phải có nghệ thuật, phải có phương pháp. Olympic năm 1992 đó để lại một ấn tượng khá đẹp. Ở cái giải điền kinh cự ly 400m, Merritt Redmond 3 lần đoạt giải vô địch thế giới, trong đó có một giải vô địch châu Âu ở những năm 86, 87 và 91. Tham dự lần năm 1992 đó với một cam kết và quyết tâm là sẽ đoạt giải vô địch thêm một lần nữa. Kết quả là anh ta đã bị thất bại vì lý do khách quan. Điểm xuất phát theo cái đoạn video clip cho chúng ta thấy đó là anh lao lên với một tốc độ rất nhanh, bỏ xa các bạn đồng đua với mình. Nhưng mà vì nỗ lực quá mức đi cho nên mới nửa đường là bị dợp bẻ nè, anh khựng trở lại. Bạn cùng đường đua bắt đầu qua mặt từ từ, qua mặt rất là xa. Sau đó anh ta đứng dậy, nhảy cà thọt, cà thọt, cà thọt, cà thọt, cà thọt, không bỏ cuộc. Tiếng rổ tay vang hô, reo hò lớn, không phải là tán dương những người về đến đích, mà tán dương một người có cái tinh thần đúng là Olympic, không phải là thắng và thua, mà là tinh thần thể thao đúng nghĩa. Từ trong khán đài, một người đàn ông chạc tuổi ngũ tuần lao ra, vượt ra hết tất cả những người bảo vệ và xuống cung đường đua, chạy song hành với Redmond và Jill Redmond, và hai người bắt đầu về đến cái đường ranh cuối cùng, vỗ tay hoan hô chưa từng thấy. Mặc dù Redmond đã bị thua cái cuộc đua cự ly 400m đó, nhưng cái ngày lễ bế mạc đó, ủy ban tổ chức quốc tế của Olympic năm 92 đã chọn Redmond làm biểu tượng Olympic, bởi vì cái tinh thần là không bỏ cuộc đó, mà là tôn vinh các giá trị của thể thao chứ không phải là sự thắng và thua với các huy chương. Nỗ lực quá mức mà vượt khỏi sức chịu đựng của thân và tâm đó, nếu không tạo ra những sự cố theo tiến trình nhân quả thì nó cũng dẫn đến tình trạng là gây áp lực quá nhiều, và vì đó sẽ không có đường bền được. Con đường tâm linh đó, nó là một cuộc chạy đua marathon đó, phải bền bỉ, có nghệ thuật, có thứ lớp, lúc nào thì áp dụng cái gì, thời điểm nào thì làm cái gì, chứ lúc nào cũng trong tư thế marathon không thì cũng kẹt. Xuất phát là phải tốc độ, ghề đến đích phải tốc độ, chặng còn lại giữa cái xuất phát và cái kết thúc là marathon. Vấn đề thứ tư, đó là đối tượng tâm niệm của các bậc Bồ Tát và những người tu có kinh nghiệm được nêu ra trong kinh này rất khác với pháp môn Tịnh Độ. Thường niệm tri túc, xem tri túc là một mối quan tâm trong đi đứng nằm ngồi, co duỗi nói đến thức tỉnh và mọi tương quan xã hội. Ý niệm về sự biết đủ đó đó, nó như là người bạn đồng hành, một mặt nhắc nhở ta nếu ta có những cái nhu cầu không chính đáng, có những đòi hỏi không cần thiết, có những bám víu đó mà việc thỏa mãn nó sẽ dẫn đến nhiều hậu quả. thì lúc đó bạn đồng hành tri thức này, tri túc này đó, về phương diện tri thức nó sẽ giúp cho chúng ta dừng lại. Thư niệm được hiểu là cả ngày lẫn đêm, ngay cả trong giấc ngủ. Muốn làm như thế thì trước khi giấc ngủ diễn ra, ta phải luôn luôn tâm niệm: tôi là người biết đủ, không có những nhu cầu quá đáng, không có những đòi hỏi không cần thiết, không phải thỏa mãn chúng để nhằm đạt được những cái khoái lạc giác quan. Tôi biết rằng là việc làm ấy có thể khó, đòi hỏi đến sự nỗ lực và sự quyết tâm, nhưng tôi tin chắc rằng là khi tôi nỗ lực thì tôi sẽ đạt được. Đó là người biết tri túc. Quan điểm của Nho gia có nội dung tương đương như sau: tri túc, tiện túc, đại túc, hà thầy túc. Khi mình biết đủ thì liền đủ, còn chờ đủ là không biết khi nào mới đủ. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn, cảm thấy mình đó là hạnh phúc hài lòng thì lúc đó là mình được hài lòng liền. Chứ chờ đến lúc mà an nhàn thật sự thì chưa đến bao giờ mới có. Vế thứ nhất là nói đến là cái đối tượng của ước muốn. Vế thứ hai là nói đến cái nội dung của ước muốn là dẫn đến là sự hài lòng và an nhàn. Và phải xác định cả hai thì chúng ta mới không bị lệ dưỡng và tất cả các hình thái giác quan lôi kéo mình. Tâm niệm khi thực tập một thời gian được nâng lên như là một cái tiến trình của sự quán chiếu. Mà quán chiếu là nhìn bằng tuệ giác khác và vượt lên trên hoàn toàn với cái nhìn bằng con mắt, nghe bằng lỗ tai, thấy bằng mũi lưỡi, ngửi bằng miệng. Nhìn bằng tự giác đó thì lúc nào nó cũng phù hợp với tứ diệu đế, tức là giải quyết vấn đề cho nhân quả. Dương khởi tức là sự tương tác đa chiều, vô ngã và vô thường, để chúng ta không bị lãng quẩn trong thế giới chấp ngã và chấp pháp. Quán chiếu là một tiến trình giúp cho người thực hiện nó có được cái cơ hội để thẩm thấu vào bản chất của thực tại, trải nghiệm trên nó và giác ngộ nó với thế giới thực tại là một. Từ đó có những cái phán đoán rất chuẩn xác với khoa học thực nghiệm, khoa học tự nhiên cũng như là thực tại tương dung. Thử niệm tri túc trước nhất ta phải thấy rõ được cái tác hại của những ước muốn không có giá trị tích cực. Và khi thấy nó được mặt mũi dây mờ để má rồi, giả sử có lỡ theo ta cũng có đường để quay về. Còn thấy được tác hại của nó thì ta không bao giờ biết dừng đâu. Bởi vì ý niệm về sự đủ đó là một cái đông đo mà cái cán cân của nó khó có một sự chuẩn xác lắm. Người nghèo, mức độ đủ của họ đó là chén cơm, manh áo, quạt máy, tivi xem, có tiền để cho con cháu ăn học, như thế là tạm hài lòng. Đối với người trung lưu đó thì mức độ đủ được ngoài những thứ đó còn phải có xe hơi, những phương tiện rồi thưởng thức thời trang ở mức độ trung bình, nhân dân, các giá trị tinh thần, văn hóa, giáo dục, đạo đức, vân vân. Ở những bậc thượng lưu đó thì cái đủ của họ nó có thể gấp 20-30 lần với những người trung lưu. Và cứ như thế cái cấp bậc của cái gọi là đủ đó nó không bao giờ là giống nhau được hết đâu. Thì ta phải thấy tác hại là ta mới dừng được, còn cái tác hại là ta có những lý do. Tôi với vai trò vị thái sòi này là phải ăn mặc cái kiểu này, sử dụng các mặt hàng này, và có mặt ở những cái nhà hàng rồi những cái điểm du lịch này nó mới tương thích với tôi, còn dưới đó nó làm cho tôi bị mất giá trị đi, giảm uy tín đi. Cứ như thế là chúng ta sẽ trở thành là kẻ nô lệ của nhận thức và phán đoán sai. Thứ hai đó, khi mình thấy là bên cạnh những việc thỏa mãn đó, nó còn có một cái nội dung mà việc theo đuổi đó sẽ giúp cho tâm ta được bình yên, dòng cảm xúc được lắng dịu. Hành động, lời nói, việc làm đó, bao giờ cũng là tốt cho mình và cho người. Cái đó được gọi là vui với đạo đức, vui với tâm linh. Và khi thấy được cái giá trị vượt lên trên những cái giới hạn của những cái thỏa mãn sai lầm đó, là tích cực đó, thì lúc đó đó việc dừng hài lòng với một cái gì đó đó mới thực hiện một cách dễ dàng và thành công. Nó thực chất là một sự thay thế thôi, thay thế cái tiêu cực trong cái ước muốn không cần thiết đó bằng những cái niềm vui nội tại sâu lắng hơn, có giá trị hơn, bền bỉ hơn. Ngày nay thì các Phật tử theo Tịnh độ tông thì được khích lệ đó là thường niệm danh hiệu Phật qua công đức chấp trì danh hiệu, tức là giữ và tu chuyển hóa bằng cách là để tâm mình an trú trên danh hiệu của Phật. Từ đó nó không có cơ hội bám víu vào vọng tưởng vọng trần, cho nên là ta có con đường đi tới an vui. Do đó các bậc Bồ Tát và những người phát tâm tư của được Bồ Tát đó, thời của Đức Phật đó, không phải là niệm Phật mà là niệm cái sự biết đủ thôi. Vấn đề thứ năm là giữ lý tưởng đạo. Để giữ được đạo một cách trung thành, cả người xuất gia lẫn người tại gia phải thấy rõ được năm đặc tính của chánh pháp. Thứ nhất là tiếp tục hiện tại, tức là thực tập buổi sáng là có ăn dư buổi sáng, thực tập buổi chiều là có ăn dư buổi chiều, chứ không phải chờ sau khi chết hay là chờ đến một cái kiếp sống nào đó mới hưởng được. Thứ hai là siêu việt thời gian, qua cái tác dụng thiết thực hiện tại mà việc trải nghiệm pháp làm cho đương sự được an vui đó, thì họ còn có giá trị là tiếp tục hưởng cái quả phúc đó trong tương lai hoặc là đời kiếp sau. Cho nên nó không bị lỗi thời và nó không bị giới hạn trong một khung thời gian nhất định. Thứ ba đó, nó dựa trên cái niềm tin có nhận xét, có phán đoán, có lý trí và có trí tuệ đến để mà thấy, chứ không mời gọi đến để mà tin. Và thứ tư đó, được người trí tán thán, được người bình thường tán dương là chuyện dễ lắm. Ta nói thầy pháp nào âm binh đó, người xấu thì có lực lượng xấu theo, mà thậm chí là lực lượng tán đồng và tán dương theo cái xấu đó lúc đó còn nhiều hơn cái tốt nữa. Thầy pháp ở đây được hiểu như là đối tượng xấu rồi, cho nên tín đồ và người đi theo hưởng ứng là âm binh chứ không phải là người tốt. Còn Bồ Tát nào đó là thiện trí thức đó, hơn đó lẽ chứ. Ai có tâm niệm Bồ Tát thì những bậc thiện trí thức, đạo đức, tâm linh, người tốt, bậc chân thiện mỹ sẽ ngưỡng vọng về, hưởng ứng, đồng tình, giúp đỡ, hỗ trợ để tất cả cùng đạt được mục đích chân chính. Cho nên được người trí tán thán là khó vô cùng. Để người trí đó không ai vua, không ai tòng, không lấy lòng, nó đúng với thế giới hiện thực, nó đúng với chân lý thôi. Và thứ năm là có khả năng dẫn đến sự giải thoát mọi khổ đau. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà gọi là đứng cuối cùng. Cho đến lúc nào ta thừa nhận và trải nghiệm được một trong năm hay là hai trong năm hoặc là toàn thể năm đặc điểm của chánh pháp, thì lúc đó sự trung thành với lý tưởng Phật pháp chúng ta mới có thể được thực hiện. Chứ còn mình không thấy được điều đó, chỉ cần có người rủ rê qua đạo khác là ta theo rồi. Hoặc là chồng vợ theo Thiên Chúa tin lành bị cưỡng bức bỏ đạo là ta có thể dễ dàng đi theo, vì nghĩ rằng là đạo nào cũng dạy người ta lánh đắc làm lành, thì ta đâu thấy được năm đặc tính nữa đâu. Thậm chí còn nói rằng là các tôn giáo hấp dẫn giới trẻ hơn là đạo Phật nữa, thì làm sao mà giữ được với cái lập trường lý tưởng mà mình đang phát nguyện dám tăng theo. Điều thứ hai, chúng ta phải thấy rất rõ là cho đến thời điểm này đã có rất nhiều tôn giáo tín ngưỡng, có rất nhiều hệ thống triết học, có rất nhiều con đường chính trị. Nhưng một cách khách quan, ta phải tự thừa nhận mà không sợ rằng là mèo khen mèo dài đuôi, đạo Phật là số một thôi. Về phương diện khoa học, về phương diện đạo đức, về phương diện tâm linh, về phương diện xã hội, về phương diện chuyển hóa, hiếm có được một tôn giáo nào với tư tưởng từ dân bản học trong các kinh thánh của họ chủ trương một cách bằng 50% những gì Đức Phật đã dạy. Khi thấy là đạo Phật là có những cái ưu điểm hơn, thì dầu cho có bị những cái áp lực, thậm chí là gươm giáo, là phải chọn lê giữa sống và chết, chúng ta cũng không bỏ đạo. Nguyễn Đình Chiểu phát biểu: thà mù mà giữ đạo nhà, câu sao như quên mất rồi, còn hơn có mắt làm ma. Của gì đó. Tức là giác ngộ được cái lý tưởng mà ông theo, đó là cái chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc, đạo lý Phật pháp, không có gì có thể cao quý hơn được. Cho nên đó, cho đến lúc nào còn sống là vẫn còn tôn vinh cái đó, sống với nó và phụng sự cho nó. Điều thứ ba, để giữ lý tưởng đạo, chúng ta cần phải hãnh diện là Phật tử, đi theo Phật giáo, sống và được hạnh phúc với tư cách là người Phật tử. Nếu trong các cơ quan quý vị là một thành viên, trong xử lý lịch người ta yêu cầu là không được ghi tôn giáo là đạo Phật đạo gì, mà phải ghi là không, để khỏi ảnh hưởng đến cái thăng tiến xã hội đó, thì quý vị cũng đừng có sợ, và phải cho họ thấy những cái yêu cầu như thế là sai lầm về hiến pháp Việt Nam, về luật pháp, về pháp luật tôn giáo và nhiều thứ khác. Luật pháp chúng ta là tôn trọng và khích lệ tự do tín ngưỡng mà, và tự do không tín ngưỡng. Cho nên quý vị là Phật tử cứ ghi rõ trong các cơ hội lý lịch rằng là tôi theo đạo Phật, tôi là Phật tử thôi, và phải cảm thấy hạnh phúc khi được điều đó. Chứ nếu mà mình không cảm thấy hãnh diện hạnh phúc về nó đó, chỉ cần có một áp lực nhỏ thôi, một vụ dỗ nhỏ thôi, một thuyết phục nhỏ thôi là chúng ta đã tình nguyện từ bỏ rồi. Như vậy là chưa có trí tuệ. Chứ tôi nhớ vào khoảng năm 2006 hay là 2005 gì đó, Hướng Dương, một người dấn thân xã hội cho thế giới mù, bản thân chị bị cục hai chân, nhưng mà đã tạo ra một thư viện sách nói rất lớn, cho nên đã được người ta bầu chọn là một trong các nhân vật điển hình của năm ấy, để nhận được giải thưởng đặc biệt của quốc gia. Đến cái mục mà nói về tôn giáo, chị để đạo Phật đó, thì ban tổ chức yêu cầu bỏ. Chị nói nếu không cho phép tôi để, tôi là Phật tử thì thà tôi không nhận cái giải thưởng này, nó đâu có cao quý gì đâu, là Phật tử có gì đâu xấu, là Phật tử không tốt thôi chứ. Tại sao mình theo một đảng phái là mình hãnh diện tự hào dám để ra, và là Phật tử tức là người đi trên con đường giác ngộ, hướng đến giác ngộ, phụng sự cuộc đời bằng sự giác ngộ, trên tinh thần vô ngã vị tha, nó cao thượng vô cùng, có gì đâu mà sợ, không dám để. Các phương diện đó sẽ giúp cho chúng ta giữ được đạo. Và trong những tình huống nghịch cảnh, người thân thương mình chưa theo Phật, thì ta còn có được cái cơ hội với sự quyết tâm hướng dẫn họ từng bước trở thành Phật tử thuần thật. Đó được gọi là thủ đạo. Trên tinh thần gọi là an bần, có thể trong một giai đoạn nào đó vì những cái khó khăn của khách quan, người ta có thể trù dập mình thế này thế kia, rồi mình cũng ăn vui hạnh phúc thôi, có sao đâu. Để có cái bản lĩnh đó thì chúng ta mới giữ được đạo. Và muốn giữ được đạo một cách ngon lành hơn là đừng gắn nó với các hình thái chính trị, và đừng tham gia với các tổ chức chính trị, đừng làm thành viên của các tổ chức, bởi vì Phật pháp không có gì là cao siêu hơn được. ta đứng ngoài đó thì ta mới có cơ hội để tư vấn khi có những nhu cầu. Còn khi mình trở thành một bộ phận, một thành phần trong một tổ chức chính trị đảng phái nào đó, thì giá trị tâm linh Phật pháp giàu có cao siêu được chúng ta phát ngôn một cách trung thực cái nào đi nữa, nó cũng không có độ áp phê. Thì ta nghĩ mình là thành viên của họ, ai nghe nữa. Phải học tinh thần của Kinh Địa Tạng. Mặc dù thần tài thổ địa là không có thật, nhưng mà Kinh Địa Tạng cứ tạm chấp nhận là có thật. Các vị thổ địa, tức là thần địa phương, được hiểu theo nghĩa bóng á, là ông trưởng ấp, rồi trưởng xã, là chủ tịch xã, chủ tịch quận huyện, chủ tịch thành phố, vân vân. Tất cả những ông này đó theo Địa Tạng là đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng hết. Và các ông thổ địa đó phát nguyện thế này là do về nghiệp của chúng con, cho nên khi đi đâu chúng con cũng thấy là người làm lành thì ít mà kẻ xấu thì nhiều, nhưng chúng con luôn luôn phát nguyện là không có lưu sụp đạo tâm và làm sao hướng dân họ về với Phật pháp. Ta nhớ cái tinh thần này, nhất là trong vấn đề chấn thân, và cố gắng làm sao tạo ra được một hình ảnh Địa Tạng. Chỉ có Địa Tạng mới gõ đầu được các ông thần tài thổ địa để đi theo thôi. Thần tài ủng hộ thổ địa, kinh tế ủng hộ quan chức. Cuối cùng đó là sự nghiệp trí tuệ. Khi mà một người có được cái nhận thức đúng là từ bỏ các thói quen đời, các hành động đời, các nghiệp đời, hưởng thụ đời, lợi dưỡng đời, thì người ấy sẽ bắt đầu tìm những niềm vui với chánh pháp, xác lập cái niềm hạnh phúc ở trong dấn thân và phụng sự. Lúc nào cũng nghĩ đến lý tưởng và an lạc nội tại sâu lắng, mà đỉnh cao nhất của nó là để đạt được trí tuệ siêu tuyệt thời gian, siêu tuyệt không gian. Người lấy trí tuệ làm sự nghiệp á, sẽ không bám vào danh lệ, vì có trí tuệ là có sự nghiệp. Ta thể so sánh với cái câu nói thông thường trong dân gian, mặc dù không phải là của Phật giáo nhưng bị hiểu lầm là của Phật giáo: có thực mới Phật được đạo. Đạo Phật không có tuyên bố câu đó trong bất kỳ một câu kinh nào, trong bài kinh nào, từ Nikaya, tức là Kinh Tạng Bali, cho đến Kinh Tạng A Hàm, cho đến Kinh Điển Đại Thừa. Ý ta muốn nói là phải có con đường kinh tế, cơm ăn áo mặc và mọi thứ rồi mới có thể đến với đạo được. Trong vấn đề dấn thân phụng sự xã hội đó, thì quan điểm đó có thể là hữu dụng, tại vì Đức Phật đã dạy phải bố thí trước rồi lễ hành động sự đi theo sau, mới có thể mang em mưa hạnh phúc cho mọi người. Cho nên chăm lo bao tử để sống của người khác rồi đó, cái thiện chí đó sẽ giúp cho người ta dễ chấp nhận được chánh pháp diệu màu cao siêu từ cái tấm lòng quan tâm của chúng ta. Nhưng cho rằng là để khởi một sự nghiệp như là Phật pháp cần phải có kinh tế đi đầu là sai về phương pháp luận. Lấy trí tuệ làm đầu, mà trí tuệ đây là gì? Là kết quả tất yếu của đời sống đạo đức và thiền định. Cho nên khi ta trải qua được ba thềm thang đạo đức, thiền định và trí tuệ rồi đó, thì mỗi Phật sự đều thành tựu, đều hành thông. Từ đó quần chúng tự động đến ủng hộ, cúng dường, phát tâm đóng góp, và do vậy ta không sợ gì hết á. Cái câu nói cửa miệng của một số người tu tần tàn á là thuộc kinh Di Đà, ăn tới già không hết, là không có chỗ đứng. Bởi vì ta cứ nghĩ thuộc kinh Di Đà đi mời tụng đám cầu siêu, mà trong nỗi khổ niềm đau đó mình mang lại cái niềm an ủi, giúp đỡ cho ta rũ bỏ được những cái nỗi sợ hãi về mê tín dị đoan, trùng tan, tâm tan, rồi ly tán, rồi sát chủ vân vân, thì tự động người ta biết ơn. Và khi biết ơn đó là ta cúng dường tạ lễ đủ thứ hết rồi. Thì dĩ nhiên về phương diện vật chất đó, nếu ta làm bằng sự phát tâm thì tự động quần chúng người ta kính phục, ta cúng dường. Và muốn được như thế đó, chúng tôi đề nghị là trong mấy ngày lễ tang, trong mấy tuần thất, nếu gia chủ có cúng dường là đừng có nhận, thì cái tình đó nó còn hoài. Còn nếu họ muốn cúng thì cúng vào những dịp khác, phát tâm vào những dịp khác. chứ không phải là tiền trao cháo bút. Cái dịch vụ cầu an cầu siêu này được thực hiện, cho nên ta phải thu lao cái dịch vụ đó bằng cái quy đổi về tiền hay là tặng vật cúng dường, thì tình nó sẽ giảm đi nhiều. Và nếu không khéo là một thời gian đó, thì các tu sĩ dấn thân vào lĩnh vực này sẽ có thói quen chỗ nào cúng nhiều thì mình cảm thấy hân hoan đi, chỗ nào không cúng mà đi thấy cái vẻ hơi mệt ấy, thì còn đó là Phật sự nữa. Đạt được trí tuệ thì ăn tới già, ăn đời đời kiếp kiếp không hết là đúng. Và thuộc kinh Di Đà không đảm bảo ăn tới già hết trơn. Nếu tới đó tụng kinh mà không biết giảng cho người ta vơi đi nỗi đau của sanh tử luân hồi, vơi đi cái nỗi buồn của vô thường tăng tốc, và hướng dẫn họ quay về con đường chánh đạo, biến nỗi đau thành hành động lợi ích cho kẻ còn lẫn người mất, thì được so rồi việc sao bảy tuần thất rồi đã không đến chùa nữa đâu. Là sao ăn tính già, ăn có bảo 49 ngày hết à. Và thậm chí sau khi ăn rồi đó, những người đó ta còn chửi vô chờ ở chùa đi, ăn mắc quá, tiền bạc gì nhiều quá. Do đó phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Để đạt được trí tuệ thì đạo lý Phật giáo dạy chúng ta trước nhất là bắt đầu bằng con đường văn, cho đến là tư, và cuối cùng là tu. Văn nghĩa là học hỏi, học chánh pháp thật là vững thông qua nội điển, học theo động cơ để hành trì, chứ không là tích tụ kiến thức lấy le tôn vinh cái tôi. Thì cái sự học đó nó sẽ dẫn đến cái dòng thứ hai là tư duy chân chính về nó. Tại sao ta phải trì chánh pháp, sống với chánh pháp? Tại sao ta phải từ bỏ cái này, thực tập cái nọ? Ta thấy rất rõ là nó có lợi hoàn toàn cho mình, chứ không có hại gì hết á. Cho nên càng suy nghĩ về chánh pháp chừng nào, ta càng bị thuyết phục bởi nó. Vậy đó, nó có một sự thôi thúc dẫn chúng ta đi đến sự hành động cụ thể rồi. Chứ không có là từ chối. Cái người mà chưa biết đạo đó là trốn công việc. Ai nhờ mình đó, mình phải đưa lý do A, B, C để nói cái không. Còn người đã biết đạo vì thấy rõ được cái giá trị chánh pháp rồi đó, thì tìm công việc mà dấn thân phụng sự, làm voi làm mãi, hết thời gian chứ không hết việc. Lúc nào chết thì thôi, sinh ra tiếp tục ở đời sau làm tiếp. Năng động. Vì Phật dạy là tinh tấn mà, chứ Đức Phật đâu có dạy là ngồi yên đâu. Mà ta nói ăn cơm Chúa múa tối ngày, chứ ăn cơm Phật là xoay tối ngày, chứ múa không chưa đủ rồi, xoay chấm chấm làm hoài làm mãi, làm liên tục rồi. Không biết ta làm đâu phải vì ăn lương đâu. Làm ăn lương là ta làm có giới hạn. Tôi hưởng tháng 4 triệu tiền lương, tôi chỉ làm 8 tiếng giờ thôi, chừng đó nỗ lực là đủ rồi. Chứ tôi dạy gì tôi làm thêm, làm thêm cũng đâu có thưởng gì đâu. Nhưng mà làm Phật sự là tại vì ta hướng đến phụng sự, và giá trị lệ lạc cho phụng sự nó là niềm hạnh phúc của mình, thì không có lý do gì mình mà hạn hẹp nó, giới hạn nó, so bì nó. Và tu có nghĩa là ứng dụng. Không có ứng dụng thì không có trí tuệ. Kiến thức về Phật học và trí tuệ do thực tập mà có là hai cái khác nhau xa. Để có được kiến thức về Phật pháp đó, ta chỉ cần học vào một cái khóa học với giảng viên có uy tín, có kinh nghiệm, truyền trao không giống nghề. 6 tháng là ta nắm được cái tinh hoa của Phật pháp rồi. 4 năm ta có thể làm là một kỹ sư tâm linh được rồi. Về hơi Phật học. Học 10 năm ta có thể trở thành là một chuyên gia về Phật pháp rồi. Ta có thể thuyết giảng thao thao bất tuyệt. Nhưng để có được trí tuệ thông qua sự hành trì Phật pháp đó, đòi hỏi đến đôi lúc là vài chục năm. Mà muốn ngắn gọn ấy, thì phải là thực tập quyết tâm đúng phương pháp. Đối với Đức Phật Thích Ca là 49 ngày đêm với cầu Bồ Đề. Đối với một số tổ là 10 năm, 20 năm, 30 năm. Đối với một số người đó là dắt họ từ một câu kinh, một bài kinh. Họ nói với chúng ta đôi lúc đó, thời gian này sẽ dài hơn. Vấn đề là đừng bao giờ chán nản bỏ cuộc. Thì trước sau gì ta từ cái kiến thức phù hợp với trí tuệ dẫn đến trải nghiệm và sống với trí tuệ bằng sự thực chứng đó. Nó được thể hiện cả một tiến trình của sự nỗ lực. Sau khi ta thấy được trí tuệ là sự nghiệp và giá trị giải phóng đời khổ niềm đau, thì tất cả hàng tăng ni Phật tử đó cần phải phát tâm phổ biến nó, truyền bá nó bằng con đường giảng dạy, ấn tống, tặng biếu, khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cái hoạt động về hoằng pháp, giáo dục và Phật pháp được diễn đạt. Trong 10 ban ngành của giáo hội theo chúng tôi đó là có 2 ban ngành là quan trọng nhất. Thứ nhất là ban tăng sự, vì đó là cái cột xương sống nội lực của Phật giáo, và theo đó sẽ tạo ra các vị thánh tăng có đạo đức, có thiền định, có trí tuệ để làm thầy của trời và người. Và thứ hai đó, đó là ban hoằng pháp về phương diện Phật tử, ban giáo dục về phương diện tăng ni. Hai ban này đó thực ra nó là hai phương diện đó, của phổ biến Phật pháp thôi. Hoằng pháp đơn giản ở chỗ đó là ta đến các giảng đường không cần tính tinh trữ từ thấp đến cao, dạy các vấn đề mang tính ứng dụng trong đời sống thực tế. Còn giáo dục á, thì nó có bài khóa, trình tự, trường lớp, các cấp học để giúp cho một người tu học Phật đó là nắm rõ được cái bản đồ Phật pháp. Cho nên rất nhiều giảng sư nổi tiếng có thể giảng thành công đối với các Phật tử tại các giảng đường, nhưng không thể được mời giảng dạy trong các trường lớp Phật học, thì nó đòi hỏi đến một cái trình độ nghiêm túc hơn, cao hơn. Và nó cũng có những tình huống không phải các vị pháp sư nào giảng dạy trong các trường lớp Phật học cho tăng ni đều có thể giảng thành công cho các Phật tử. Vậy hai đối tượng nó hoàn toàn khác nhau, nó đòi đổi đến hai kỹ năng khác nhau, và cái nội dung Phật pháp cung ứng đến họ cũng hoàn toàn khác nhau. Cho nên ở vai trò nào, vì thế nào, ta cũng cam kết là đóng góp để truyền bá Phật pháp, để mở mang trí tuệ, mở mang các trường lớp Phật học hay là giảng đường, rồi ấn tống kinh sách, rồi phổ biến các băng đĩa, mở các trang web, là làm cho Phật giáo được thịnh hành. Do đó những cái câu nói trong các bản kinh Tịnh Độ Tông, cho đến một thời điểm nào đó trên hành tinh này không ai còn biết đến Phật pháp nữa, lúc đó người ta chỉ còn biết đến danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, theo chúng tôi là hoàn toàn không có cơ sở Phật học. Cái cộng nghiệp về bùng nổ thông tin, đặc biệt là internet đó, được thực hiện trong mấy chục năm trở lại đây đó, thì kiến thức con người có nó được lưu trữ một cách rất là đặc biệt. Trước đây sách vở quả quạng có thể thiêu cháy rụi như là đạo A Nan Đà, các cái đĩa CD, DVD đó là hậu thân của video, và cái cassette tape bây giờ nó đã có cái tuổi thọ tốt hơn. Các ổ đĩa cứng có thể dự trữ được cái này nó lâu dài hơn, và các trang web ta có thể trữ nó một cách lâu dài, từ một nhân bản thành trăm nghìn vô số, và khi nó đã có mặt rồi nó không mất đi nữa. Cho nên là Phật pháp sẽ không bao giờ cùng đẳng hết, và nó đối ứng với cái hình ảnh vô tận đang được nêu ra trong kinh Duy Ma Cật. Cho nên ta cần phải có niềm tin vững mạnh này, là bởi vì những giá trị tuệ giác mà được Đức Phật cung ứng đó, nó như là mặt trời, mà mặt trời là không bao giờ tắt cả ngày lẫn đêm. Còn vì tôn vinh pháp môn Tịnh Độ, cho nên ta phải đề cao việc niệm danh hiệu Đức Phật. Mặc dù đó là tốt, khích lệ đó có ý nghĩa, nhưng về giá trị chân lý nó không phải là thế. Tứ điều giới mỗi khi đã được xác lập rồi dưới dường nay, cho đến bây giờ là gần 26 thế kỷ, chắc chắn là không ai phủ định nó được. Nó sẽ tiếp tục tồn tại mãi với thời gian. Truyền bá một băng giảng hay, ta tốn khoảng chừng 2.000 đến 3.000 đồng. Mà nếu như ai đó nghe được một cái đĩa đó mà thay đổi cuộc đời, thì quả thật là một sự đầu tư lời rất lớn. Trong thời gian 8 năm qua làm công việc ấn tống đó, thì chúng tôi rút ra được một số bài học từ những cái kinh nghiệm thực tế như thế này. Có nhiều gia đình thích ấn tống cái quyển Đức Phật và Phật Pháp, mà khích lệ các quyển kinh sách hay là các băng đĩa khác thì họ không làm. Họ nói họ tâm đắc tác phẩm này là bởi vì nhờ tác phẩm đó mà họ biết đến đạo. Có người đó là thích ấn tống cái quyển Ánh Đạo Vàng của cư sĩ Võ Đình Cường, vì nghe tác phẩm đó mà họ thấy là Đức Phật là siêu việt, và từ đó bỏ tôn giáo đi theo Phật. Cho nên mỗi người đều có cái duyên riêng, dựa trên cái gu, cộng nghiệp và biệt nghiệp của người đó. Cho nên con đường tiếp cận đến Phật giáo nó cũng hoàn toàn là khác nhau, đa dạng, phong phú. Cho nên khi ấn tống ta cũng nên bằng cái tinh thần rộng mở đó, chứ đừng có tôn vinh một nhân vật. Có thể một nhân vật đó là nổi bật, thì có những cái bài giảng rất là ấn tượng, phổ quát cho một chúng. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều các vị giảng sư, pháp sư nổi tiếng khác, có nhiều nội dung Phật pháp sâu sắc, có không thua kém gì, thì ta cùng phổ biến song song. Nhiều Phật tử có duyên với vị giảng sư này, có Phật tử có duyên với vị giảng sư khác. Cho nên tính đa dạng phong phú trong ăn tống và truyền bá, cũng như là phổ biến nó tại các giảng đường là đáng được khích lệ. Nhiều vị giảng sư trẻ cũng như là rất nhiều các Phật tử đó, khi thấy mọi người giảng một cách, cho nên dẫn đến tình trạng hoang mang và đề nghị là Ban Hòa Pháp Trung ương đó cần phải đưa ra một cái quy chuẩn giảng làm sao cho thống nhất. Tại lúc đó chưa phải là cái hay. Các tôn giáo khác á, vì cái tính khoa học của nó ít, cái giá trị đạo đức của nó không nhiều, giá trị nhân văn xã hội nó không cao, cho nên người ta phải đưa ra cái học thuyết là thiên thích luận, tức là giải nghĩa làm sao cho nó hấp dẫn bằng cái khéo léo và kiến thức của những vị giáo sĩ này, để làm cho nó không bị lỗi thời và quần chúng dễ dàng tiếp tục chấp nhận nó. Còn Phật giáo chúng ta nó có những cái đặc biệt, tính khoa học, tính đạo đức, tính triết học, xã hội học và nhiều giá trị nhân văn xã hội, thậm chí là nâng con người trở thành một bậc thánh. Cho nên đó là ta không nên giới hạn trong một cái quy chuẩn là cái đó phải hiểu như thế này thôi, chứ không hiểu cái khác. Thế vì kinh nó có cấp, nhiều cái cấp lớp ý nghĩa để hiểu, nghĩa đen khác, nghĩa bóng khác. Trong nghĩa bóng, với cái tầm nhìn đó của nhân thừa ta hiểu khác, tầm nhìn thinh văn thừa ta hiểu khác, Bồ Tát thừa ta hiểu khác, Phật thừa ta hiểu khác. Đó là cái chân lý khách quan thôi. Con số thông qua số học đối với học sinh cấp 1, cấp 2, 3 là chuyện bình thường, cộng trừ nhân chia. Nhưng mà đối với các nhà khoa học nó không phải là thế. Nó là nền tảng của vũ trụ luận, của vật lý học và có nhiều cái ngành học quan trọng khác. Trong bối cảnh phước báo và cộng nghiệp bùng nổ thông tin, mà nếu chúng ta không chịu khó học hỏi từ các trang web, từ các băng đĩa, từ các sách vở được ấn tống, được phổ biến thì uổng lắm. Tự nhiên nó cũng có những cái giới hạn như thế này. Thường cái gì cho đó, nó có cảm giác là không quý, không có nhu cầu người ta vẫn tiếp nhận nó, và cũng không bao giờ đáp ứng được hết, thì nhu cầu nó rất là lớn và cao. Cho nên ấn tống á, nó nên được thực hiện ở giai đoạn đầu, thì sau này để lên khích lệ cho người ta có trách nhiệm để mua nó với một cái giá gọi là giá vốn hay là giá ủng hộ đơn giản. Nền văn hóa phương Tây đã đi đến điều đó từ xa rồi. Việt Nam và nhiều nước nghèo khác thì vẫn còn ấn tống, thì chỗ nào nghèo nhiều ta thích bố thí cũng dường, người nghèo cũng thích bố thí cũng dường. Để có được một cơ hội nghe Đức Đại Lạt Ma thuyết giảng, người ta phải mua vé trước 6 tháng. Những cái vé giải ghế hàng đầu là phải tốn 500-600 đô, những cái chỗ quan trọng phải 1000 đô. Còn những cái giải ghế sau đó thì có thể là 100 đô, 50-70 đô, chứ không thấp hơn nữa. Mà người ta phải dành dựng ra để mua. Cả một sân vận động là 40.000, hay là cái trung tâm hội nghị quốc gia ở những quốc gia lớn đó, nó là 50-60.000, nhưng mà vé thừa bán sạch trơn 2 tháng trước khi cái buổi thuyết giảng của ngài được diễn ra, là làm biết bao nhiêu. Khi người ta bỏ tiền ra để người ta đến nghe đó, thì ta phải làm sao sử dụng xứng đáng cho đồng tiền, chú tâm từng câu từng chữ từng lời và cố gắng học cái gì đó. Còn khi mà mình cho miễn phí thì đôi lúc ta không thấy nó quý. Nó cũng có hay là không ai cảm thấy cái trở ngại. Cái khóa tu hiện nay ở Việt Nam là phải gần như miễn phí hết á. Chứ mà chỗ nào mà yêu cầu đóng tiền là ta không đến tu đâu. Tại vì cái quan điểm của người nghèo là mặc cảm về tiền. Thế mà cái gì mà kêu tiền, ta nghĩ ồ chỗ này là làm tiền, nên không tới. thì sư Nhất Hạnh tổ chức khóa tu bao giờ cũng lấy tiền hết. Sách đó là bán cho Hoan Tông, băng đĩa là phát hành cho Hoan Tông. Nhiều người đã phê bình chỉ trích cực đoan từ góc độ ở Việt Nam, nhưng nếu không làm thế thì làm sao thiền sư có thể nuôi được 400 tăng sĩ trẻ ở Pháp và Mỹ, 400 tăng sĩ trẻ ở Việt Nam trong vòng 4 năm qua. Và mỗi khi đi đâu làm Phật sự ở mức độ quốc tế hay là các quốc gia đó, thì sư còn dẫn thêm là gần như là 100 người, 200 người. Vấn đề ở chỗ là ta sử dụng đồng tiền đó thì xem là chân chánh hay không chân chánh mà thôi. Thì bản chất của cái giá trị lợi nhuận đó nó không có gì là xấu hết á. Do đó cần phải có cái nhìn thoáng. Còn ở Việt Nam á, thì miễn phí trước, sau khi tham dự khóa tu tới đó mà thấy học được cái gì hay, mang được lời lạc gì rồi bắt đầu mới phát tâm. Thay vì cái tiền quy định đóng góp ví dụ như là 100 ngàn thì ta có thể đóng 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu. Còn khi mà quy định đóng tiền 100 ngàn thì ta đóng đúng 100 ngàn thôi, chứ ta không đóng hơn. Vì đó là cái văn hóa ở mỗi nơi nó mỗi khác. Ở nước ngoài đó thì các chùa thường gây quỹ bằng cách đó là tổ chức tiệc chay và bán đấu giá các cái sản phẩm văn hóa Phật giáo, bao gồm luôn các tượng ảnh Phật. Như Việt Nam mà làm cái chuyện này là ít có hưởng ứng lắm, và cho đến thời điểm này cũng chưa có một cái tổ chức nào, một ngôi chùa nào hay là giáo hội là tổ chức tiệc chay gây quỹ, không có. Còn ở nước ngoài mà không làm như thế thì không có tiền để các chùa trả nợ xây dựng chùa hoặc là làm các Phật sự cho chùa. Vấn đề là dù là Phật sự gì, làm với cái phương pháp nào, vấn đề mấu chốt quan trọng nhất phải là phục vụ cho sự truyền bá Phật pháp, mà đến cao nhất là mở mang kiến thức và trí tuệ. Và đề người ta vẫn xem này, giáo dục là mũi nhọn của sự phát triển. Giáo dục mà không nâng cao đó thì đất nước đó sẽ bị nghèo đà lạc hậu hòa. Trong Phật pháp mà không mở các trường lớp Phật học nhiều đó thì Phật giáo sẽ chết và bị thay thế nhường bước lại cho các tôn giáo khác. Cho nên chúng tôi rất buồn cho đến thời điểm này mà vẫn còn có một số tu sĩ còn bảo thủ cho rằng là tu sĩ ngày nay chạy theo bằng cấp quá, đến các trường Phật học làm gì, ở nhà lo tu, tụng mấy thời kinh là đủ rồi, tụng mấy thời kinh thì đủ nuôi mình ăn mỗi ngày thôi chứ làm sao làm đạo được. Tụng kinh và làm đạo là hoàn toàn khác nhau. Tụng kinh không cần có trình độ vẫn tụng được, nhưng mà làm đạo không có trình độ là không đi tới đâu. Ta thể so sánh đối chiếu, năm anh em Kỳ Trần Như được xem là năm bậc cao tốt đầu tiên, năm đại A La Hán, và là thầy Mã Thắng là thầy của ngài Xá Lợi Phất và Quỳ Liên. Ấy thế mà sau khi Xá Lợi Phất và Quỳ Liên vào đạo rồi đó thì vai trò đóng góp của hai vị này chói sáng gấp nhiều lần so với năm anh em Kỳ Trần Như. Lý do tại sao? Thì năm anh em Kỳ Trần Như chỉ là năm đạo sĩ tu khổ hạnh thôi, kiến thức đâu có nhiều. Do đó đời sống đạo đức là cho các ngài trở thành là điểm nương tựa về phương diện hành trì. Nhưng hai nhân vật Xá Lợi Phất và Quỳ Liên là hai nhân tài trẻ trước khi đến với đạo Phật, cho nên khi giác ngộ chân lý rồi đó, truyền bá tuệ giác rất là có chiều sâu. Nhiều bài kinh đó, của Xá Lợi Phất và Quỳ Liên nói đó, nó sâu sắc. Nếu ta không để che đi cái chữ Xá Lợi Phất nói là Quỳ Liên đó, ta tưởng là của Đức Phật. Vì là bản chất của kiến thức không có gì là xấu hết á. Số lượng tăng sĩ chúng ta tại Việt Nam hiện nay đó là khoảng 46.000. Con số này nó không tăng trưởng so với trên dưới 86 triệu dân là quá ít. Nếu ta cứ bổ đồng đi, mỗi một tu sĩ là chủ trì một ngôi chùa, người ta có là 46.000 ngôi chùa thì cũng quá ít. Chứ thực tế ta chỉ có 16.500 mấy chục ngôi chùa, và có nhiều chùa đó là 300 tu sĩ ở, 200 tu sĩ ở, chùa Phật sự cũng chừng đó thôi. Như vậy số lượng còn lại chỉ là tu không, và do đó ta hiểu là đại đa số quần chúng là bị thiệt thòi. Tôi muốn làm đạo đạo thì phải có kiến thức và học vững, có tư cách đạo đức là đã đành rồi. Nhưng mà không có kiến thức Phật pháp là không đi tới đâu hết á. Cho nên chúng tôi vẫn cảm thấy rất tâm đắc với khuyên hướng của Đức Phật là truyền bá tuệ giác này, là khích lệ bác học đa văn và xem nó là một trong bảy loại tài sản thánh. Sau đó các vị tu sĩ chúng ta vì cực đoan cho nên phê bình chỉ trích cái này rất là nặng, mà không biết rằng là việc phê bình như thế là làm cho Phật giáo nghe càng bị tụt hậu. Cho đến hiện nay, trong số 46.000 tăng ni ta có bao nhiêu tăng ni là trí thức? Còn số đó quá ít. Mà trong khi các công lớp Phật sự thì quá nhiều, 100 người, 1.000 người, 5 người, 5.000 người, 10.000 người, 50.000 người làm vẫn chưa đủ, huống hồ chỉ có vài 30. Vậy đó, ai tu để chứng đắc đạo quả giải thoát, làm tổ, làm thánh, làm Phật để cho mọi người kính ngưỡng thì cứ nên, vì rất xứng đáng. Thì bên cạnh đó cũng cần phải có những người dấn thân mạnh vào con đường giáo dục và hoằng pháp và các phương diện văn hóa, từ thiện, cho ông thêm bắt tất cả mọi thứ chỉ là đi một phương diện thôi, vì như thế sẽ trở thành cực đoan. Nói tóm lại, từ bỏ thói đề ở đây đó, nó là một cái phương tiện tốt để chúng ta tiếp xúc với hạnh thánh, mà đỉnh cao nhất đó là trí tuệ. Khi có được trí tuệ rồi thì mọi thứ đều được thành tựu. Tỳ sở trụ xứ thường an lạc là kết quả của một hành xử có trí tuệ. Tôi xin kết thúc tại đây.